cũng xin nhân dịp này cảm ơn ông bà chấp sự Trần Văn Hạnh đã đón tiếp chúng tôi. Chúng tôi đến thì cũng học hỏi nhiều điều, và tôi cũng thấy rằng mình cũng làm cho ông bà hơi bận rộn một chút, các ông bà anh chị em cũng bận rộn một chút. Tôi xin Chúa ban phước lại cho quý vị để cùng nhau hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng tôi đến Mỹ 21 năm và đã hầu việc Chúa với Hội Thánh Seattle cho đến hôm nay là năm thứ 14. Cái vùng có nhiều cái đẹp. Cái đẹp thứ nhất là quý vị biết là Seattle là một cái tiểu bang gọi là cái bang xanh, cái bang màu xanh, Evergreen State, là một cái tiểu bang ít mưa nhất ở trong toàn 50 tiểu bang nước Mỹ. Mỗi một tuần chỉ có 2 lần mà thôi. Dạ, một lần 4 ngày, một lần 3 ngày. Cho nên có thể nói vui là tiểu bang chúng tôi là một tiểu bang ướt át lắm đó. Năm nay thì không thuận lợi hơn các năm, thì tuyết 5-6 lần rồi. Trước khi thứ năm trước khi chúng tôi qua đây thì đổ tuyết rất là nhiều, một ngày 2 lần rất là lớn. Mình cảm ơn Chúa thì ngày thứ 6 được nắng và trời quang đãng, cho nên máy bay chúng tôi cất cánh một cách dễ dàng. Đêm qua gọi về thì tôi biết đêm qua là đêm, không biết những ngày tới sao, mà đêm qua kể như là lạnh nhất ở trong năm qua, còn 18 độ, cho nên cũng khá là trời cho hắn hắn, nhưng mà hạnh lắm à. Đi ra ngoài thiệt là khó khăn. Cảm ơn quý vị Hậu Thánh Houston cho chúng tôi có kỳ hưởng nắng ấm của tiểu bang này cuối tuần. Hôm nay cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Bởi vì công nghệ Chúa thì nó cũng có những cái lúc thăng trầm, nó cũng có một vài điểm giống như Houston này. Sáng nay tôi kể một chút kể lại để quý vị cùng biết và cầu thay cho. Và bây giờ thì Chúa đang cho ổn định. Và hơn cái ổn định, nó đang trên đường đi lên. Chúng tôi đang xây cất nhà thờ, thành thử này khá bận rộn. Hai vị chấp sự đã điện thoại, đã nói chuyện, vừa là tâm tình, vừa là cổ vũ, vừa là giới thiệu vân vân, muốn chúng tôi đổi cái thời tiết về đây. Cảm ơn quý vị. Và thứ sáu cũng như đêm qua, hình như là tôi nhớ là 6 người nói vừa vui và nói rằng ô, chúng tôi muốn ông bà về đây để hầu vị Chúa với chúng tôi. Cảm ơn quý vị với tấm lòng son, tấm lòng quý báu đó. Chúng tôi ghi nhận tất cả và đặt ở nơi chân của Chúa. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Về các nhà thờ thì đã qua được hai cái giai đoạn lớn, tức là hai cái giấy phép về đất đai, về những cái gì ở trong cái local, cái khu vực đó thì đã chấp thuận rồi. Bây giờ chỉ còn một cái giấy phép là cái giấy phép được xây cất. Thì họ hứa với chúng tôi là 80 ngày, mà chúng tôi đã được 60 ngày rồi. Còn 20 ngày nữa thì chúng tôi hy vọng có cái giấy phép và bắt đầu khởi công. Hiện chúng tôi có một mảnh đất ở trong thành phố mà mới tàu mãi cách đây 6 năm hồi trước, nhà thờ nhỏ lắm quý vị, chắc là một số quý vị chấp sự bị nhỏ lắm mà. Vừa nhà thờ vừa chỗ đậu xe thì có 0.7, nhỏ quá mà đứng trong cái độ tuyết là nghỉ nhót không có lên được, nó bị ở trên độ. Mặc dù có cái view thật là đẹp nhưng mà cái view không có lợi gì cả, thôi chúng tôi bán chỗ đó và tìm kiếm chỗ khác. Và cầu nguyện quý vị hơn 4 năm chúng mới mở đường cho, và chúng tôi định đi ra khỏi Seattle rồi, thiên chuyển rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì ý muốn của Chúa tỏ ra tôi đi về Việt Nam. Thì vừa trở qua thì nhà tôi nói rằng là có một cái cơ sở nơi đường bán của Hội Thánh Mỹ, mấy ông chấp sự đang coi, thì mình đi coi thử thế nào. Thì tôi từ phía trường tôi chạy về cái địa điểm đó và thấy ồ, đây là chỗ Chúa muốn và biết rõ là Chúa muốn họ làm. Chứ không là chúng tôi muốn đi lâu rồi, không tới 14 năm đâu, 6 năm là cùng. Nhưng mà rồi từ đó thì Chúa cũng cho ở lại cho đến hôm nay. Thì những ngày tới thì hoàn toàn thuộc về Chúa. À, xin quý vị cầu nguyện đặc biệt cho. Đó một cơ hội truyền giảng. Người Việt ít hơn các chỗ nhưng mà tại đây có cái cơ hội truyền giảng. Chúa cho chúng tôi có những buổi truyền giảng ở trong năm. À, truyền giảng lớn, truyền giảng nhỏ. Nam giới truyền giảng, có khi phụ nữ truyền giảng, là thanh niên truyền giảng. Chúng ta có kết quả, chúng ta đã có những lớp giáo lý hàng tuần để chuẩn bị bắt tên. Tôi cảm ơn Chúa, năm qua đó là có 74 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và số đứng vững, số bắt tên thì khoảng trên 40 người. Cho nên đó là những điều cảm ơn Chúa và Chúa ban cho cái buổi chúng tôi đó. Còn về sức khỏe thưa quý vị, tôi đang ở cái tuổi lên trên hàng 6 rồi. Thì dĩ nhiên là những cái các quý vị mà trên hàng 6, hàng 7 thì quý vị có cái gì tôi có cái đấy. Nhưng mà cảm ơn Chúa là chúng tôi nhìn xem Chúa để bước đi với Chúa từng ngày. Quý vị biết không, tim là 11 năm rồi Chúa cho, một lần soi tim nó bị nghén cái động mạch chính. Rồi cầu nguyện rồi cũng làm tất cả mọi chuyện rồi từ 11 năm nay trở lại bình thường. Mà anh em chúng tôi những người biết thì cứ nói vui là con tim đã vui trở lại. Cho nên chúng tôi hầu Chúa. Được, cảm ơn Chúa. Nhưng mà cũng tránh khỏi cái khác, cái phần thanh tọa. Đau cái chân trái. Khó chịu lắm. Có những buổi mà cái con dân Chúa mà thấy tôi co cái chân lên là biết là tôi làm đầu rồi đó. Nhưng mà quý vị biết không? Đứng lên tòa giảng là không bệnh hoạn gì hết. Cho đến xong công việc đó, tối về là mới vác cái chân lên. Lạ như vậy đó. Chúng tôi không còn nghĩ đến nó đau lại cái gì nữa. Cầu nguyện Chúa ban ơn cho chúng tôi vượt qua những cái chặng đường hết sức là khó khăn đó. Nên bây giờ rất là vui, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý của ông bà chị em đã cầu nguyện cho. Chúng tôi cũng ban cho bà giáo hạt thì cũng có đến 7 vị. Mà hình như tôi thấy tôi đi cũng hơi nhiều hơn một số vị. Không biết đó là ơn Chúa cho hay là sao không biết. Đi cũng hơi nhiều, cũng nhiều vị thì cũng lo cho sức khỏe. Lúc bay qua nhất là ở miền Tây Bắc mà bay đi trong Bắc chẳng hạn thì xa quá, cái việc đi 6 tiếng là vào mới tới ngồi trên máy bay quá dài. Chúa cũng cho hầu Chúa được. Tuần này tôi ở đây, thứ 6 tuần tới tôi về tôi bay đi cho cha để có cái hội đồng linh tu khu vực đó trong tháng 2 vừa rồi là đi ở Bắc Cali, rồi tháng 11 là ở Philadelphia đi xa quá. Xin quý vị lấy lòng yêu thương cầu nguyện cho cái vụ của chúng tôi. Trong quý vị biết giáo hạt của mình nó rộng quá đi, rải rác 24 tiểu bang mà những người đi lại thì ai nấy trừ ra ông giáo trưởng ông thư ký thôi còn bận việc hộ thánh hoặc là cơ quan cho nên cũng khá khó khăn. Có những cái công việc lớn ở trong hộ thánh địa phương, cũng có những cái problem này problem khác cần phải giải quyết rồi đủ mọi thứ vì nó xa quá. Mà khi mà tới ban chấp hành của bạn hay được rồi đó thì địa phương nó không biết dùng cái chữ gì. Có những cái đã trễ, có những trường hợp nó cũng đã kịp thời, nhưng mà đa số là trễ cho nên nó cũng không có được vui cho lắm. Nhưng mà nhờ ơn Chúa ban cho mình, các bạn hết sức để sắp xếp công việc Chúa. Cho nên quý vị nhớ cầu nguyện cho ban cho mình, các bạn 6-7 vị mà có 5 vị có hội thánh rồi, chẳng qua có tôi chỉ có 2 vị, tức là ông giao trưởng bận được cái làm sao mà đi thế. Mà ông thư ký đặc trách thanh niên nữa, mà ông đặc trách thanh niên là 74 tuổi mới lạ chứ. Thành thế cho nên các trại rồi ông đi sinh hoạt với các trại rồi đi tới đi lui giỡn với các thanh niên, thiệt là cả một vấn đề khó khăn. Nhưng mà thấy Chúa có bàn phước cho, do đó cho nên có các vị phân đoàn trưởng là các vị mục sư ở từng khu vực tôi có 7 phân đoạn. Và ở đây cũng có phân đoạn này á, là ông mục sư Thọ. Nhưng mà không biết làm sao, cho nên xin cầu nguyện cho chúng tôi cũng đang suy nghĩ ổn định lại công việc của phân đoàn thanh niên cái khu vực này. Cầu nguyện rất là nhiều. Sáng nay nói chuyện với các thanh niên khích lệ trên thành truyền giáo, có 3 người đưa ta đến dân mình một cách đặc biệt mà không biết là gì, là tôi sẽ gặp người đó, các người đó. 3 người đêm qua trừ ra bằng sư Minh thì tôi gặp rồi, bà nói rằng tôi già rồi, tôi muốn dâng cái thì giờ để cầu nguyện cho có việc truyền giáo. Còn 2 vị khác tại hội thánh này là không có, có ai đó đã đi về, tôi muốn gặp để chia sẻ một đôi điều để có thể hiểu sâu hơn vấn đề truyền giáo. Không phải ngày mai đây dọn vali lên đường để đi làm giáo sĩ nước ngoài đâu, nhưng mà chuẩn bị tâm lòng, trang bị bằng cái cách nào đó để có thể dự phần trong công việc truyền giáo thế giới. Đó là điều cần, ít nhất là nung nấu được cái tinh thần. Mà xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa ta đây. Như tôi đã biết thì tôi làm ủy viên truyền giáo, cho nên mỗi một tháng thì tổng hội gửi cho tôi một tờ trình, một tờ khai trình về cái sự ủng hộ công việc truyền giáo trong toàn giáo hạt này. Hiểu tôi là một trong những hội thánh. Và trong 52 hay 54 hôm qua tôi nói 55 phải không? Đúng 55 hội thánh dự phần lo công việc truyền giáo của tổng hội. Như vậy thì cũng còn rất là nhiều hội thánh chưa dự phần. Và cũng có những cái hội thánh mà để cái tên, nhưng mà có 5-30 tín đồ, nó cũng rất là khó. Cho nên xin cầu nguyện cho. Mà không có cách nào khác, chúng tôi không thể bỏ nhóm tín đồ đó được. Mà đưa đến đó một ông mục sư thì gần như là trốn không ở đó, giờ không đi cũng không được, mà tới cũng không được, lui cũng không được. Nó khổ như vậy. Nó có những cái hội thánh mà có cái tên, mà cả một cái cộng đồng đó có 120 người Việt, mà trong đó là 40 tín đồ rồi, thì quý vị một mục sư ở đó thì làm sao? Có những trường hợp như vậy, nhưng mà mình phải theo đuổi, bởi vì mấy chục người đó cũng là con của Chúa, họ cũng cần phải được nuôi dưỡng cho nó một cách nặng của gia đình. Còn người đào tạo đó, quý vị biết không, 4-5 năm mới được một số người, tiếng thì lớn lắm à, 100 mấy học, nhưng mà có bao nhiêu người dân mình trọn vẹn học rồi để đó, học rồi để đó thì nhiều, học để biết học vì Chúa vào thánh địa phương thì nhiều, nhưng mà những người dân mình trọn vẹn được đào tạo thì cái tỷ số rất là ít, bởi vì họ thấy cực quá chứ mà. 4 năm trường đại học ra thì có thể dễ thở hơn cả. Còn 4-5 năm trong trường kinh thánh, trong thành học viện ra thì không ai bảo đảm cái gì cả, nhưng mà còn bị rầy lên rầy xuống, cũng tội nghiệp lắm. Cho nên những người đang hầu vì Chúa là cả một sự hy sinh lớn lao. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện, đồng lúa đang chín vàng quả thật, nhưng mà con gặt thì ít quá đi, phải cầu nguyện để Chúa sai con gặt đi vào trong mùa của Ngài. Cảm ơn Chúa là do chúng ta có thần học viện để đào tạo người biết đúng cái hướng của mình. Những người đi ra là đi theo cái hướng của mình. Đó là một chỗ mà chúng ta vui mừng lắm. Cảm ơn Chúa. Và thánh như sinh đây nó có một vài trục trặc. Và hiện bây giờ thì lúc nãy tôi cầu nguyện với cái mà nước mắt tôi trào ra vì cảm xúc được cái nhu cầu của một thần. Hội thánh đang đứng ở cái chỗ nào, lòng tôi thật là cảm động. Không, bây giờ thì quý vị kết ước với nhau, dùng cái chữ phải kết ước với nhau, đứng lại với nhau, trụ lại với nhau để cầu nguyện cho công việc Chúa. Mà tôi sẽ đề cập đến cái cách thức mà chúng ta đối phó với nạn đề này. Cảm ơn Chúa mục sư nhận chức bên thân bạc còn non nữa, còn thiếu sót, cần quý ông bà anh chị em ủng hộ, cần khích lệ. Một sư bạch sẵn sàng học hỏi, dĩ nhiên cần một vị lão tướng nhưng mà không có những anh chủng quý thì làm sao có lão tướng được. Chủng quý lên thiếu quý, lên trung quý, mới lên đại quý, rồi mới lên thiếu tá, rồi mới lên trung tá, rồi mới lên đại tá, rồi mới lên tướng. Có nhiều cấp lắm, mà trải qua nhiều giai đoạn lắm, thương tích đầy mình mới lên tới tướng. Thì đơn vị cũng phải ủng hộ cái vị sĩ quan mới ra trường này, cảm thông, nâng đỡ, khích lệ. Và dĩ nhiên vị tăng sĩ quan này cũng phải học hỏi, cũng phải tìm cách để tiến đáp ứng với cái mặt trận. Thì đó là cái lòng ước ao của người học vị Chúa trong giáo hạt và của trình bày với hội thánh ở đây. Xin ủng hộ đệ tới của Chúa đang khi chờ đợi một vị quan nhiệm. Tôi được đến một hội thánh nọ, tôi giải quyết vấn đề. Họ làm cái chỗ đó nó khác ở đây. Tôi có một thí dụ nhà quê. Một bà già mù ngồi trước cửa, cột cái dây, mấy người con trong nhà cột cái bàn cái dây ở trên cánh cửa đó, thỉnh thoảng kéo ra và kéo vào. Bà chỉ ngồi đó nói cho mọi người biết rằng nhà này đang có người ở nhà. Cái nhiệm vụ của bà cụ mù đó chỉ bằng thôi, để nói cho mọi người biết rằng tại đây có người ở nhà. Tôi thí dụ như vậy, quý vị biết rồi phải không? Chúng ta phải học vậy, lấy ý đó, đứng với nhau, kết ước với nhau. Mặt trận của quý vị đang diễn ra phía trước lớn lắm, mà chúng ta sẽ ăn. Chỉ vậy thôi. Đó là điều tôi thay mặt cho tôi. Trước khi đi thì tôi có hỏi ông giáo trưởng, ông mục sư muốn tôi nói gì. Ông nói rằng mục sư biết rồi thì nói gì đâu nói. Thì đó là lời mà tôi cầu nguyện, để tôi thấy việc mà tôi trình bày được cái gì nâng đỡ. Cái mà đoạt chúng ta có là nâng đỡ. Có khi mình biết tiền hơn mọi giáo phái khác, có khi chúng ta ở rải rác hơn. Chúng ta không có một cái hội Mỹ nào để mà support nhiều tiền từ trên xuống, không có, mình tự trị hết. Nhưng mà cái của giáo hạt mình có là nâng đỡ nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giữ cái gia sản đó, người học về Chúa nâng đỡ những người cùng làm việc với mình, và hội thánh cùng nâng đỡ đại tử của Chúa. Đó là cái mà giáo hạt mình có. Xin giữ truyền thông đó để không mất. Chúng ta đứng được trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Chúng ta phước cho quý dân nào chị em vết thương lòng. Không biết tôi nói có lộn xộn hay không, nhưng mà dù sao đây cũng có ít lời một chút. Quý vị có biết những con khỉ không? Biết chưa? Một con khỉ kia nó có cái một ghẻ cái gì mà nó ấy đó. Thì các con khỉ là cứ con khỉ kia là ngứa, các cái con khỉ khác trong bầy cũng đến gãi, gãi riết làm cái con khỉ bị chút ghẻ đó lỡ lối. Đó là cái bài học của người hầu của Chúa Đạo Thánh. Có những cái lỡ lối nhỏ nhỏ, nhắc hoài, gãi hoài làm cho lỡ râu, và cái bệnh nó cần phải được sự chữa lành. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Tôi nói bóng bóng như vậy là quý vị hiểu rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta truyền thống của hội thánh Houston mấy chục năm trời nay vững vàng. Thì dĩ nhiên cái cây nào trên rừng mà lại không gặp gió, chiếc thuyền nào đi biển mà không gặp sóng. Vấn đề là đối với sóng gió như thế nào là việc của thủy thủ, của những người ở trong con thuyền, con tàu này, phải không? Quý vị đối phó sẵn không? Cái cách thức nào mà chúng ta đối phó? Bây giờ chúng ta đi bàn. Thưa hội thánh, thưa quý vị, chúng ta phải thừa nhận nan đề nó rất phổ thông. Nan đề nó có mặt trên khắp các châu lục. Những nan đề chính trị như ở tại Bắc Phi, Tunisia, Ai Cập, những nước đang lộn xộn đó là những nan đề của cái chính trị. Và nó, quý vị thấy nó lan rộng không? Nó ăn lan đi đó, đó là những nan đề. Nan đề nó không ở một chỗ, nan đề nó đi lan. Nan đề nó không phân biệt màu da, nó không phân biệt trình độ. Trình độ nào cũng có nan đề. Và cái nan đề nó cũng không phân ra giàu hay nghèo. Anh giàu có cái nan đề giàu, mà anh nghèo có cái nan đề nghèo. Nan đề nó cũng không phân biệt giới tính. Nam có nan đề của nam, mà nữ có nan đề của nữ. Có phải không? Hết thảy đều có nan đề. Tuổi tác nào cũng có nan đề. Lão niên hay là lão thành, nó có nan đề của lão thành. Tráng niên nó có nan đề của tráng niên. Thanh niên nó có nan đề của thanh niên. Mà gia đình trẻ nó cũng có cái nan đề của gia đình trẻ. Thậm chí các em thiếu nhì nó cũng có nan đề. Nan đề nó phổ thông, không thể nào tránh được. Thưa quý vị, xã hội Mỹ này đó, chỗ nào cũng có nan đề. Như vậy thì ngoài xã hội nó có nan đề, và trong hội thánh thì có nan đề không? Cũng có. Mình tránh đi đâu được? Vì mà nan đề nó giống như là vi trùng, nó bay khắp mọi nơi vậy đó, nó nhập vào đâu nó nhập vào. Nhưng mà thế nào? Hội thánh mới có nan đề không? Có. Hội thánh lâu năm có nan đề không? Có. Hội thánh lớn có nan đề không? Có. Việt Nam mình có là thuyền to thì sóng lớn, thuyền nhỏ mà gặp sóng lớn thì nguy, nhưng mà thuyền to cũng gặp sóng lớn nữa. Rồi bây giờ mình hỏi với nhau rằng, trong cựu ước có nan đề không? Có. Trong nước có nan đề không? Thời Chúa Giêsu với các môn đồ có nan đề không? Thì như vậy hội thánh chúng ta có nan đề, ngày hôm nay có gì mình phải lo. Lúc nào cũng có nan đề thưa quý vị, phải không? Nhưng cái điều đáng sợ đó là sợ những cái người tạo cái nan đề. Đó là một điều đáng sợ. Tiếng Anh nó nói là sao? Troublemaker đó. Cái người mà tạo nan đề là cái đáng sợ đó, nhưng mà cũng không đáng sợ nữa. Cái vấn đề chính là giải quyết nan đề cách nào, đó là vấn đề của chúng ta phải học. Còn không thể làm tránh nan đề được. Chắc chắn là phải có nan đề, nhưng mà mình đối phó như thế nào? Trước hết chúng ta xem phần thứ nhất của chúng ta, cách thức của Chúa Giêsu ngài giải quyết nan đề. Chính Chúa có nan đề. Mà nếu mình lật cửa mình thấy nhiều quá thì mình không đủ thì giờ nói sang hôm nay, mà tôi chỉ chọn ngôi hai Thiên Chúa khi mang lấy con người bằng xương bằng thịt thì có nan đề không? Có. Cách thức của Chúa Giêsu, quý vị thấy có nan đề không? Có chứ. Ngài để thâu đêm cầu nguyện, chọn 12 sứ đồ mà cũng trung thành. Quý vị thấy không? Chúa để thâu đêm mà cầu nguyện, thế mà cũng lọt vô trong đó một anh. Mà cái anh đó là làm cái gì? Cái anh đó là cái anh Troublemaker, không gây nan đề. Ông đó là ông gây nan đề. Quý vị biết là ông đó là Judas Iscariot, phải không? Chúa Giêsu gặp nan đề ngay trong hàng ngũ của ngài. Ngài biết cho nên ngài cầu nguyện. Quý vị biết Chúa Giêsu đối phó với cái nan đề, ngài giải quyết cái nan đề bằng cách nào? Trong cái lễ thương khó đó mà chúng ta kỷ niệm tháng 4 tới đây, tôi nghĩ là không có cái thương khó nào mà nó đau đớn cho Chúa Giêsu bằng cái ông Giu-đai của Giô-ốt, là môn đệ được huấn luyện, được kêu gọi và phản Chúa. Chúa đau đớn lắm, chứ còn cái chuyện đóng đinh trên thập tự nó không đau đớn với Chúa đâu, mà đau đớn cái anh đó đó. Cái anh đó mới là làm Chúa đau đớn. Thành thử cho nên Chúa Giêsu của chúng ta đối diện với nan đề, nhưng mà ngài giải quyết thế nào quý vị không? Khi mà anh Judas Iscariot lù lù từ đằng kia đi tới, thì gần Chúa rồi, Chúa ngắt mặt lên, mà anh ơi, vì việc này mà bạn được thấy Chúa giải quyết vấn đề không? Tôi đó nha, cái nỗi điên của tôi đó, cái ghen của tôi đó, đập bàn một cái đập cúng, còn đến đây nữa, còn vắt mặt đến đây nữa. Mình là giải quyết cái kiểu đó, nhưng mà Chúa không, Chúa nói dịu dàng, bạn ơi, vì việc này bạn đến đây sao? Quý vị thấy Chúa giải quyết vấn đề không? Chúa có năng đề mà Chúa giải quyết như vậy đó. Cái câu nói đó đáng lý là phải xoáy vào trong tâm can của Giu-đa Iscariot chứ. Nhưng mà không, cái người này quyết tâm đi con đường đó, cho nên Chúa Giê-xu cũng nói là thôi, con người này là con người sinh ra để hư mất, con đi con đường đó, nó chọn thôi, cho nó đi. Rồi trước khi lên thập tự giá, quý vị biết không, tôi có chọn ở đây à, khi có năng đề Chúa Giê-xu làm gì? Khi có năng đề Chúa Giê-xu tăng số lần cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái sách lược, cầu nguyện là một cái phương sách số 1 Chúa Giê-xu đã dùng. Matthew đoạn 26 câu 44 đó, Ngài bỏ lại mà đi cầu nguyện lần thứ 3 và lặp lại như lần trước. Như vậy thì Chúa Giê-xu tăng bao nhiêu lần cầu nguyện? Nhiều lần, nhưng mà Ngài cầu nguyện lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. Như vậy là đối diện với những năng đề, Chúa Giê-xu tăng cái lần cầu nguyện lên. Quý vị thấy không? Giải pháp của hội thánh đối với năng đề, mình đối nó không được, nó vẫn đến, không mời mà nó đến. Năng đề không mời mà nó đến. Có nhiều khi mình dở, mình mở cửa cho nó đến thì có, không mời nó cũng đến. Mà có khi đóng cửa nó khóa, phá cửa nó vô cũng có nữa. Nhưng mà cái cách đối phó của chúng ta như thế nào? Chúa Giê-xu đối phó đó, cách thức giải quyết đó, cầu nguyện tăng thêm lên. Tại đây chúng ta thấy cái cách thức Chúa Giê-xu đối phó với cái khủng hoảng, không phải là năng đề nhưng mà khủng hoảng á, Ngài tăng thêm lần cầu nguyện. Chúa Giê-xu bị giới tôn giáo này, những đạo đức giả cáo kiện này, các môn đệ phản bội này, các môn đệ chối Chúa, Chúa Giê-xu của mình đó gặp năng đề như vậy đó. Nhưng mà cái cách Ngài giải quyết, cái cách mà Ngài đối phó, cái cách thức đó là Ngài cầu nguyện. Hội thánh chúng ta làm sao khi gặp năng đề? Gia đình mình có năng đề, hội thánh mình có năng đề, ban ngành nhỏ nhỏ của mình có năng đề, mình làm gì? Nói miếng cái năng đề đó thì cái năng đề nó là sao? Năng đề nó mới luôn, nó mới luôn. Mình cố gắng ignore nó, mình cố gắng mình từ chối nó. Nhưng mà không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ cái sách lược mà chúng ta học ở đây là học cái cách Chúa Giê-xu làm. Mát đoạn 14 câu 41, Ngài trở lại lần thứ ba và phán cùng môn đồ rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Thôi, giờ đã tới rồi. Nên nè, con người hầu bị nọt trong tay còn đã có tội. Chúa khích lệ hai tác giả Matthew và Mark của sách Phúc Âm đều ghi lại Chúa Giê-xu tăng giờ cầu nguyện. Trong khi đó thì các môn đồ làm gì? Ngủ. Đó là cách mà hội thánh ngày nay thất bại. Năng đề thì nó đến nhưng mà không có cái nào này. Mà quý vị nhớ Côrintô Phao-lô không? Chúa không bao giờ để cái sự thử thách quá nổi đâu. Ngài thêm sức cho anh em có thể chịu được, nhưng mà tại mình không có cái cách thức đối phó đúng đắn, cho nên mình thấy nó nặng quá đi, nó khổ quá đi. Đó, bây giờ Mát đoạn 9 câu 9, Ngài đáp rằng, đây là Chúa lấy cái này để mà Chúa xoay sở năng đề, dạy một cái bài học cho các môn đồ, các sứ đồ sắp đi ra hầu vị Chúa đó. Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi cái thứ quỷ ra được. Cái gì đó không? Bây giờ không những là cầu nguyện mà Chúa chỉ cho các sứ đồ sẽ ra hầu vị Chúa với cái thế giới này bằng cách là cầu nguyện. Quỷ nó phái dễ sợ lắm mà. Bây giờ làm gì? Làm sao để đuổi quỷ? Quánh cho quỷ được hả? Thua. Mình quánh cho quỷ mình thua. Bởi vì đó, quỷ nhớ cái điều này nè. Mình đóng cửa nhà của mình mà mình vô không được, nhưng quỷ vô được không? Quỷ nó tàn hình. Nó chỉ có thua Chúa thôi, còn mình mà đánh nó không được. Nhớ điều đó, mình đánh với ma quỷ mình đánh không lại. Nhưng mà Chúa đánh lại. Cho nên Chúa dạy các sứ đồ đây này: nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ra được. Không biết thứ nào, mà chắc là thứ này thứ dữ á. Phải không? Hội thánh của mình nó có những cái thứ ma quỷ mà gọi là quỷ dữ á. Quý vị thấy không? Mình làm sao đánh lại? Mà người ta thường nói là gì? Đem chấn kiểu mà chơi chấn sành thì ai chơi? Có nhiều khi mình làm cái đó mà mình không biết. Trên cái cách thức của Chúa Giêsu đã cầu nguyện đi, mà Ngài nói rằng nếu không cầu nguyện thì không ai đuổi thứ quỷ dậy. Tôi xin phép đừng có ai nói tôi tài giáo là các thứ vậy, chứ không phải thứ đâu. Đủ hình đó, bắn phá họ thánh đủ cách, mà cái cách chúng ta đối phó là cầu nguyện đó quý vị. Nó đang lộng hành khắp nơi, nó tăng cường đánh phá bằng mọi cách tinh vi. Bây giờ tôi nói cái này quý vị có đồng ý không? Ma quỷ nó overtime để nó tấn công mình, đồng ý không? Còn hộ thánh mình làm gì? Hộ thánh mình làm gì? Nó overtime đó trong mình làm gì? Vacation. Quý vị thấy không? Mình thua là cái chết. Nó tăng cường, nó overtime tấn công, nghiên cứu cái bệnh khác nữa, lặp qua lặp lại nó tấn công mình. Mình thì đi nghỉ hè. Thất bại cái chắc. Cho nên cái cách đối phó mà Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học đó là cầu nguyện. Hãy cầu nguyện bằng không chúng ta thất bại. Chúng ta có nói đến cái sự cầu nguyện rồi, nhưng mà quý vị ơi, qua loa chứ. Tín đồ nào tín đồ mới cũng biết cầu nguyện mà. Tôi theo Phật giáo, tôi theo Cao Đài giáo, tôi theo cái gì ở miền Tây đó, là tôi đã biết cái chữ cầu nguyện rồi. Bây giờ Phật giáo họ không dùng tụng kinh nữa mà dùng chữ cầu nguyện, quý vị thấy không? Nghĩa là gì? Rê, nghĩ, tha, thở, cái kiểu đó ai cũng biết, người Việt cũng biết quái rồi. Nhưng mà cái cách cầu nguyện của mình là khác à. Khác lắm à. Chúng ta đã nói xin cầu nguyện, xin cầu nguyện, kêu gào. Nhưng mà sự đáp ứng quý vị thấy có hời hợt không? Hời hợt lắm à. Cái loại nam giới bị cắt cỏ là có nhiều nam giới hưởng ứng ngay. Kêu gọi đi trại hè, nhiều người tham gia ngay. Nhưng mà thử kêu gọi đặc biệt thứ năm mời đến đây cầu nguyện, quý vị coi có bao nhiêu người vào đây. Và đó là hiện tại hội thánh nào cũng thế. Như vậy là mình không hiểu cái tầm mức quan trọng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Là nói với một đối tượng là chính mình Chúa, và đó một giây phút trình tất cả những nan đề lên cho Đức Chúa Trời với tâm lòng khẩn đảo. Mình hiểu cái đó, mình có cầu nguyện trực trợ cái thôi, trực trợ, không có thông sâu, không có bói kỹ, không có chiến đấu. Mà tôi đó là tôi học thì Chúa mấy chục năm rồi, tôi thường dùng cái chữ là gì? Dốc độ. Mình có cầu nguyện nhưng mà chưa cầu nguyện dốc độ. Dốc độ là sao? Nói hết, như cái bình, như cái chai này tôi trút hết, cái gì trong tôi có tôi trút hết. Đó là cách của chúng ta giải quyết nan đề. Rồi, nói ngắn thêm nữa, cái phần này nó dài lắm, nhưng mà ráng đi nha quý vị, để cho mình thấy cái cách để mình đối phó với nan đề. Quý vị đang có nan đề, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị cái nan đề mà chúng tôi gặp, mà chúng tôi đã giải quyết. Cho nên tôi nói cái điều này hôm nay không phải là lý thuyết, mà là một kinh nghiệm xương máu. Thứ hai, Chúa Giêsu gặp những vấn đề thì nan đề thì Chúa làm gì? Hồi nãy là Chúa tăng lần, tăng giờ, nhưng bây giờ Chúa tăng cái gì? Tăng lực. Làm sao tôi biết được điều đó? Làm sao quý vị biết được điều đó? Xem Luca đoạn 22 câu 44 đi. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn. Đứng trước cái sự thương khó trên thập tự giá, cái con người bằng xương nói về nhân tánh của Chúa Giêsu, con người Ngài là 100% là con người và 100% là Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái Ngài cũng nghĩ đến cái đêm mà tóm cái bàn tay của Ngài, Ngài có đau không? Ngài chiến đấu ghê gớm lắm chứ. Bây giờ Ngài tăng cái tăng tốc, tăng lực, Ngài cầu nguyện như thế nào? Trời trời không, quý vị thấy lời cái thánh nói gì trong xin coi ở Luca đoạn 22 câu 4 có không? Cái 22 đó là 44 đây. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết. Thiết là thiết tha. Mồ hôi trở nên như giọt máu rơi xuống đất. Quý vị thấy cái tăng cái cường độ của sự cầu nguyện. Hồi nãy là tăng lần, bây giờ thì tăng cường độ để Ngài giải quyết cái nan đề Ngài có. Không phải là một cái lối cầu nguyện thông thường qua loa mà Chúa Giêsu dốc độ, toát mồ hôi. Và những giọt mồ hôi như giọt máu kinh khiếp như vậy. Còn chúng ta cầu nguyện ra sao? Có thể bị cám dỗ mà chiếu lệ, vài lời cho có chuyện, cho có cầu nguyện, nói ba điều có chuyện xong. Mình dám ngồi trước TV cả giờ đồng hồ, xem phim bộ Tàu, phim bộ Đài Loan, phim bộ Đại Hàn, Paris by Night, giờ không nhé. Nhưng mà cầu nguyện có 5-3 phút cái phim. Cho nên mình thiếu hẳn cái năng lực, không phải là cố gắng. Nhưng mà cái gì mà mình có cái gì mình nói nặng thì mình phải làm gì? Mình phải ra sức để mình chống đỡ chứ phải không? Mà mình tránh nặng thì không được. Do đó cho nên xem lại cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu đổ lòng, đổ sức ra mà cầu nguyện như thế nào. Chúng ta thấy các họa sĩ đã vẽ ra cái bức hình của Giêsu nhưng không phải vậy đâu. Cái Giêsu quỳ bối xuống cầu nguyện nó đơn sơ, nó thanh thản, nhưng mà ở đây cái thánh Ma-thi-ơ nói rằng ngày dốc đổ và đổ mồ hôi ra như giọt máu. Quý vị có cái nào xứ Houston, Texas nóng nảy này, nóng nực này, quý vị đổ mồ hôi chưa? Chưa. Máy lạnh à, hôm qua ngồi chút xíu thấy ông nào đó đi mở máy lạnh rồi, mình chưa đổ mồ hôi mà. Cầu nguyện như vậy làm sao mình thắng được những cái nan đề? Cho nên xét lại cái vấn đề đó, sự cầu nguyện của chúng ta có nhưng mà hơi hợp quá đi. Xin Chúa cho chúng ta học cái bài Chúa Giêsu mà còn tăng lần cầu nguyện, Ngài còn tăng cái lực cầu nguyện thì chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện. Tôi có đến 8 cái bản bản dịch nói đến sự cầu nguyện, nhưng mà thì giờ cho phép không phải lợi gì ở đây, chúng ta sẽ đi suy nghĩ đến phần khác. Hãy nhớ cái phần thứ nhất mà tôi đưa ra, cái cách mà chúng ta đối phó với nan đề là cái gì? Cầu nguyện, tăng lần cầu nguyện và tăng lực cầu nguyện. Cho trở lại cái vấn đề lúc nãy, tôi kêu gọi quý vị kể ước với nhau, quý vị chắc chắn sẽ thắng. Kệ nó, nan đề nó cứ tới, mình chiến đấu đơn sơ bằng sự cầu nguyện nhưng mình sẽ thắng. Tính toán cho lắm, tìm cách trả đũa, tìm cách trả thù, luật này luật khác dựa vào luật được. Nhưng mà cái cách mạnh hơn, cái cách dễ thắng hơn là cầu nguyện với Chúa. Để làm gì? Chúa làm cho mình làm được. Tôi từng làm điều đó quý vị lắm. Tôi nói không lại, mà tôi nói là nó tạo cho tôi cách tôi nóng lên, tôi cũng nóng vậy mà nó sẽ hư chuyện. Cho nên tôi nói với Chúa, Chúa ơi xin Ngài nói giùm con. Ông đó là ông khó chịu lắm à, con đó ông mày gặp lại thế nào, hỏi được với Chúa ơi, cứu con và xin Chúa nói tao ấy. Và tôi cứ cầu nguyện và Chúa làm điều đó là cái gì? Tôi gặp được phức tạp quá, nhưng mình đi quá độ sao? Còn gì nữa? Còn gì nữa là dân Chúa? Còn gì nữa là cái dân của tín đồ đất Christ? Cho nên hãy cầu nguyện. Trong kinh thánh quý vị thân, nhiều cái sự kiện, cái bài học để chúng ta thấy điều đó. Xem qua cái cách thức, phần thứ hai là cái cách thức của những con dân Chúa, là dân sự Chúa ngày xưa. Nhiều lắm mà hôm nay tôi chỉ nói qua cho quý vị để hiểu chuyện này. Trong trường chủ nhật rồi, đọc nhiều rồi, chỉ có tín đồ mới mà chưa sâu xa mà thôi. Ví dụ như là chúng ta xem cái phần nào mà nó có câu kinh thánh đó, bỏ qua đi, phớt qua đi. Chúng ta xem cách thức của dân sự ngày xưa tăng lên. Phần thứ hai đó, cái cách thức của dân sự Chúa ngày xưa, đó là Chúa Giêsu mình thấy cách thức Chúa đối phó với nan đề. Bây giờ dân sự ngày xưa, như vậy thì nan đề nó có từ ngày xưa chứ không phải là mới hôm nay. Và dân sự ngày xưa làm gì? Cái quê của họ làm gì? Nehemi đoạn 1 câu thứ 1. Ông Nehemi đó là: khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, tương tan mấy ngày tôi cử ăn mà cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời. Cái cách sau 70 năm, nước mất nhà tan, dân sự một số ít còn sót lại tại trên đất Do Thái, đất Israel, đại đa số từ vua chí quan tiên tri, vua về hướng bắc là nước nào? Babylon. Khổ cực sau 70 năm mạng, thì cái ông Nehemi này, ông được ơn trước vua lúc bây giờ, ông mới về cứu quốc sau 70 năm. Ông về, ông được báo cáo vách thành thì sụp đổ, nhà thờ sụp đổ, cháy rụi chỗ này chỗ kia, bỏ hoang tàn hết. Ông nghe như vậy thì lòng của ông đau đớn quá. Ông đối phó như thế nào? Ông nói là giống như ông có tan vậy đó, tự thương tan nha, tự ăn và cầu nguyện, tức là kiêng ăn và cầu nguyện cho cái vấn đề tái lọc một sự sợ. Đó là dân sự của Chúa ngày xưa. Đó là cách nệ mi làm. Chúng ta có cầu nguyện như vậy chưa? Nên khóc. Có nhiều công dân của Chúa mũi lòng đau khổ, tự nhiên đã vui vẻ cái gì? Bây giờ làm gì? Nên đổ nước mắt vào dưới chân Chúa, rồi chúng ta sẽ thấy sự trả lời của Chúa. Học cái cách của em đi. Thứ hai, chúng ta học cái cách của hoàng hậu Isabel. Isabel đoạn 3 câu 13 trước, rồi gửi thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đã giải biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada đó, phải trừ diệt giết chết, làm cho hư mất hết cả dân Juda. Trong một ngày đó, vô luận người già, con trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Đây là lệnh của ai? Của vua Asuru. Một ngày nó phải tuyệt diệt dân Juda. Dân Juda là dân sự của Chúa đó. Bây giờ bà Isabel là hoàng hậu ở trong cung vua, bà làm gì? Chúng ta đọc những câu phía sau để biết. Câu thứ 15 của đoạn 4 tăng lên. Bà Isabel đàn biểu đáp lại cùng mặt đối chê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Su Sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay là uống gì hết. Tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi cũng sẵn sàng chết. Cái chuyện nó xảy ra là như vậy. Cái ông Aman đó, ông là người gia hát hết sức, giống như là vị thủ tướng kề cận của Asuru. Ông chỉ vì gắt tị thôi. Ở trong triều đình, cái người gác cửa là ông mặc đó chết. Cái ông đó có nhiệm vụ là quan lớn quan nhỏ đi vào đó thì ông phải cúi đầu xuống chào. Đó là nhiệm vụ của mặt đó chứ, giữ cửa. Nhưng mà ông rất là ông ông rất là ghét cái thái độ đó. Thế thải người ta vào thì ông cúi đầu xuống, nhưng mà riêng cái ông này thì ông không. Em lòng giận dữ khó chịu tìm cái cách. Ông mới nói cho nhà vua phải diệt cái dân Juda này. Nhưng mà dân Juda có làm gì ác mặt tay gẫm ghét cái cá nhân, cái cá nhân đó, cho nên nó tiệt về cái cá nhân đó và tiệt diệt luôn cả cái dân sự này mới được. Nói cho vua cái câu hồi nãy mình đọc đoạn ba đó là gì? Vua ra một quyết định đóng dấu chiếc nhẫn của vua, đóng dấu và gửi đi khắp toàn bao nhiêu tỉnh? 130 mấy tỉnh. Ngày đó tỉnh nào phải có người Juda, có người Israel giết hết, cướp tài sản của họ, không để sót một đường bà trẻ con này. Ghê gớm như vậy đó. Mà lệnh ngày xưa bà Isabel bị tiết lộ thì bà cũng chết đi, vì bà là người Juda, người của dân sự của Chúa mà được lọt vào trong cung vua làm hoàng hậu cho vợ của Asuru. Cái cách mà bà đối phó nó rất là hay. Bảo ông mà nó chê, cậu ơi, bà nó chê là cậu, cậu ơi cậu vào đây, cậu đi nói cho toàn dân Israel đi, 3 ngày kiêng ăn cầu nguyện, tôi và nàng hầu của tôi ở trong triều đình cũng kiêng ăn cầu nguyện, đến ngày thứ 3 tôi sẽ ra nói chuyện với vua. Và đó là cái chuyện trái phép, muốn vào thì phải được vua gời mới vào, có lệnh kêu vào mới vào, mà đi thình lình như vậy thì bị giết ngay. Dễ gớm như vậy á. Bà cầu nguyện sau 3 ngày dân sự khắp mọi nơi, cái lệnh đã ban bố rồi, lệnh của vua sẽ luôn ban bố rồi, chỉ chờ đợi chết. Và sự sầu khổ lan tràn khắp xứ, ai làm dân Juda thì đau khổ. Nhưng mà sau 3 ngày đó là gì? Sau 3 ngày đó, sau 3 ngày cầu nguyện thì bà đi vào để mà trình bày sự thật. Ê-xê-bê đoạn 9 câu 22, Ê-xê-bê đoạn 9, quý vị thấy cái kết quả xảy ra. Mặc đồ chê ghi chép các điều này và gửi cho hết thải dân Juda ở trong các tỉnh của vua Asuru hoặc gần hay là xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và vì trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa thoát khỏi kẻ thù địch cùng mình và được bình an, đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm quá ra ngày quá ra ngày lễ lại bảo họ lập thành tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Đây là cái kết quả của sau ba ngày. Sau ba ngày kiêng ăn và cầu nguyện, Đức Chúa Trời làm đổ hết mọi sự. Sau ba ngày kiêng ăn cầu nguyện đó, bà Esote đi vào trình vua tự nhiên, là ông vua ông quan hỷ mà ông đón. Ông đón rồi bà mới kể lễ tất cả ai là người có cái tâm xấu, ai là người có cái ý đồ gian ác, tuyên diệt dân Giu-đa của chúng tôi, và tôi cũng ở trong trường hợp đó. Bệ hạ tính sao? Ông mới hỏi ai là người có gian ác đó. Cái người mà được vua tôn trọng đó là anh em có cái ý đồ tuyệt diệt dân sự của chúng tôi đó. Mọi chuyện thay đổi. Cái câu chuyện nó dài nhưng mà ý chính chúng ta thấy cái kết quả này. Sau ba ngày đó từng thế thay đổi hoàn toàn. Chết thành sống, khổ đau thành buồn vui, than thở thành yến tiệc, quý vị thấy rồi ha. Như vậy thì cái kết quả đưa đến là gì? Cái giải pháp của dân sự Chúa ngày xưa để giải quyết năng đề như vậy có đến không? Quá thích ứng đi thôi. Và cách thức giải quyết năng đề đó là kiêng ăn và cầu nguyện. Mục sư, chấp sự, tín hữu, con dân Chúa mà không kinh nghiệm cái chuyện này thì mình phải học thêm rồi. Đừng dùng lý trí, đừng dùng khôn ngoan chi cả, cầu nguyện đi. Mình làm không được để Chúa làm. Đó là đơn cử một vài trường hợp quý vị thấy chuyển bại thành thành thắng, chuyển chết thành thành sống, chuyển buồn thành thành vui, chuyển sỉ nhục thành vinh hiển. Đức Chúa Trời làm. Kết quả dân Giu-đa còn tồn tại là gì? Kiên nhẫn cầu nguyện. Đơn giản. Đức Chúa Trời sẽ làm việc đó. Trở lại cái lời nhắn nhủ của tôi đầu tiên, chúng ta kết thúc với nhau, trình nhân công việc hội thánh này lên cho Đức Chúa Trời. Chúa biết rồi, Chúa nghe rồi, Chúa thấy rồi. Kẻ này kẻ kia họ làm vậy đó, bây giờ Chúa ơi, đây là dân sự của Chúa, những người mà Ngài đã đổ huyết ra bằng huyết của Ngài để cứu chúng con, bây giờ xin dâng cái điều này cho Chúa. Ngài cứu cách nào đó, hội thánh của Chúa vì vinh hiển danh Chúa, thử đi. Khoan nói gì cả, không tính toán gì cả, không cần phải trả thù chứ cả, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta trả thù. Quý vị có biết không? Tôi cũng một số người như vậy đó. Họ nói rằng đưa ông một sĩ hạ và ông thân ký của ông thổ quỷ lúc bây giờ ra tòa, bằng mọi cách đuổi ông ra khỏi tiểu bang Washington. Tôi gặp. Quý vị biết không? Nó không biết giận người dỗi. Chúng tôi làm gì mà biết tòa. Bên ông sao vậy? Yên lặng. Yên lặng và cầu nguyện. Yên lặng và cầu nguyện. Yên lặng và cầu nguyện. Có cái hội thánh nào bán cái chỗ nhỏ để mua cái chỗ lớn đòi kiện làm sao? Trên đời này có ai mà làm cái chuyện như vậy được? Nhóm hội đồng của hội thánh lại 3/4 đồng ý bán, đồng ý chuyển đi, đồng ý mua chỗ mới. Mà 1/4 đó có 46 phiếu kiện đòi đuổi tôi ra khỏi tiểu bang. Đường thư ký, đường thư quỷ, hồ sư bao nhiêu ta còn. Thế thì thấy hiện cơ mà. Còn người như quý ông, yên lặng, yên lặng. Sắp mình xuống, nói tôi chưa. Rồi Đức Chúa Trời làm dễ dàng, dễ dàng vậy đó. Rồi bây giờ họ không làm được chuyện đó, họ nói rằng bây giờ phải bán vì đây là cơ sở chúng tôi, mồ hôi nước mắt chúng tôi, từ đầu chúng tôi dựng cơ sở này bằng tay chúng tôi, chúng tôi đi băng phe, chúng tôi đi góp từng đồng, chúng tôi xây dựng nhà thờ này. Tôi nói cái sự thật để cho quý vị biết, tôi đồng ý. Nhưng mà quý vị ơi, tôi nói đó, quý vị đã đưa đồng tiền của mình bỏ vào trong cái túi đó rồi đó, không phải của quý vị nữa. Và đó là của Đức Chúa Trời, không của quý vị nữa. Và trên cái giấy tờ xây cách này, ai là người đứng tên xin quý vị, hay ai đứng tên là tôi giao liền. Nhưng mà trong cái giấy phép của tiểu bang được thành lập hội là để tên The Christian Missionary Alliance of Seattle, of Vietnamese Seattle. Không thấy ông bà nào đứng đây. Thế thì khi nào mà cái hội thánh này không còn mang tên là hội thánh tên là Việt Nam Seattle thì quý ông mới nói được. Còn bây giờ còn, chúng tôi vẫn hợp pháp. Hỏi tổng hội, tổng hội đó quý ông bán như thường, không còn còn ăn gì cả. Nó đơn giản. Thì chúng tôi giải quyết một cách rất là dễ dàng. 146 người không bằng lòng đi theo chúng tôi, mà nhóm lại có 200 mấy, mà 140 mấy người thì quý vị thấy là chúng tôi có khủng hoảng không? Tôi nói chuyện gì? Yên chí, yên chí. Cho đến tháng 9 năm rồi, chúng tôi tạ ơn Chúa 35 năm thành đạo thánh. Và kể từ cái thời gian mà chúng tôi nuôi cơ sở mới được gặp khó khăn nhất đó, tín đồ tăng lên 400%, nghĩa là bây giờ nhóm lại 300 người, mà cái số ra đi là toàn là tay cổ không, tay cổ không, tiền bạc đóng tông tay võ giang đủ thứ. Tôi nói với ban giám mục yên lòng cầu nguyện đi, cảm ơn Chúa Trời. Vì lâu nay đó sao quý vị không, mấy cái anh kia đó thì mình phải nói cái sự thật để mình rút ra bài học. Mấy cái anh mà to tiếng lớn giọng đó, gọi là những anh máu mặt đó, đè nén hết mọi người, rồi mấy anh kia anh xếp ra anh ngồi đó anh ghét, anh không làm việc, anh ghét mà thôi không làm việc. Mấy anh kia không đi nữa, mấy cái anh còn lại đừng lên đâu kia chưa. Quý vị nói nhân sự tiền mà đầy đủ hết không hiểu gì cả. Đây là kinh nghiệm đau thương của tôi. Đức Chúa sẽ làm gì vậy? Mua cơ sở, họ dành phải bây giờ chúng tôi trả cho quý ông 300.000 thì chúng tôi lấy cơ sở cũ. 300.000 sao được, mua mấy miếng gỗ làm sao 300.000. Rồi không được, giận nói đủ thứ chuyện. Chúa cho chúng tôi sửa soạn nhờ một người bán giùm chúng tôi. Bán cái nhà thờ mà trong vòng một tháng quý vị có biết không? Bán cái nhà là cả năm trời xuống giá lần lần rồi rút lần mà bán còn không được. Mà chúng tôi bán cái nhà thờ trong vòng một tháng, họ đòi mua 300.000, chúng tôi bán 1.600.000. Dễ dàng mà các anh bán dùm, chúng tôi không lấy một đồng, đây là nghiệp của Chúa. Sao? Không ai nói rằng. Tôi nói với quý vị là tôi đủ tư cách để nói vì tôi đang gặp cái đau khổ. Cái cách thức mà chúng tôi làm là chấp sự. Một sư đổ nước mắt ra và cầu nguyện Chúa. Cái hiện tình nó làm như vậy đó, cái hiện tình nó làm như vậy đó. Đây là con của Chúa, đây là những người Chúa cũng đổ huyết ra như những người kia vậy. Bây giờ làm sao? Dân của Chúa ở đây làm sao thì Ngài làm thôi. Cảm ơn Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Trời. Ngày đầu tiên chúng tôi nuôi cơ sở mới là 31 tháng 7 năm 2005. Người ngoại họ vào đã 34 người. Chúng tôi mời đến tham dự. Thì chỗ mới là ngay trong cái khu vực cộng đồng Việt Nam. Nhóm 400-500 người vui vẻ. Rồi các cái vị mà không đi, tôi xin hết sức là tôn trọng họ. Các cái vị ấy tôi không dám nói là cái từ gì khác. Các cái vị ấy cũng mấy năm nay ngồi yên tại chỗ. Lạ luôn không? Họ thánh cho tiếng lệ, người mới thêm vào. Không có một buổi nhóm nào mà không có thân hữu. Buổi nhóm nào mà không có thân hữu, không có cách viết là lạ lắm đối với chúng tôi đó. Nhóm nào cũng có thân hữu, cũng có cách viết từ xa này gặp đấy. Hết sức cảm ơn Chúa, năm qua là có đến 269 hay là 60 mấy thân hữu là cách viết đến viếng hội thánh chúng tôi. Từ tháng Giêng cho đến tháng 12. Mỗi ai đến nhóm cách chúng tôi là có một cái phiếu chúng tôi ghi nhận ở đó. Cho đến cuối năm cộng lại thử là bao nhiêu. Mấy chục người tin Chúa cũng có mặt, cũng có ghi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Mình nói không được, nó mít lòng lắm. Nói xin chuyện vì mình yếu đuối, mà mình biết mình yếu đuối, mà nói cái là mình không binh vực mình. Mà binh vực tức là phải có sự cỏ sát. Mà cỏ sát thì là đổ lửa thôi, lửa sắt với đá thì chỉ như là ra lửa thôi. Cho nên thôi để Chúa nói Chúa ơi. Mình biết cái việc làm của mình chính nghĩa, mình biết cái việc làm của mình đúng đắn, mình biết cái mình kính sợ Đức Chúa Trời, mình biết mình yêu thương anh em, cứ để đó cho Chúa làm. Vấn đề của mình là gì? Quỳ gối xuống, cầu nguyện, quỳ gối xuống, khóc gọi đến Chúa. Rồi đến cái phần thứ ba. Thôi, khoan, cái phần này còn thêm chút xíu nữa. Quý vị xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 19 mà chúng ta đã nghe hướng dẫn viên đọc lúc nãy, cái ông vua Ê-xê-chia đó ở trong đoạn 19 câu 14 15. Quý vị thấy này, cái chỗ này hay lắm á. Chút xíu nữa là tôi quên rồi. Ê-xê-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả bèn đọc. Đó, người đến đây đền thờ túi xe ba và mở thơ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-xê-chia cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời rằng: "Ôi xe ba Đức Chúa Trời ơi, của Đức Chúa Trời ơi, Ngài vẫn ngự ở trên cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước, cái gian chính Ngài làm nên trời và đất." Vâng vâng. Nghĩa là gì? Tôi giải thích cái phần này. Cái anh vua của Iran lúc bây giờ đã sai cái anh Sanjurit là một vị tướng lãnh để gửi một cái thờ khẩn cấp. Đó là các anh đầu hàng đi, các anh chịu thua đi, đừng có nghe lời tiên tri Ê-li-xê nói nhảm đó, nói Đức Chúa Trời các anh sẽ cứu các anh, các anh đem cả những nước Ai Cập có đánh chúng tôi không lại đâu, đừng mở cửa ra cho chúng tôi vào, đừng có nhờ cậy Đức Chúa Trời nữa, vân vân và vân vân. Gửi cái thờ đến ông vua Ê-xê-chia quán hồn hết, cuồng thần tái ngửa hết. Nhưng mà cái cách ông làm là gì, quý vị thấy không? Câu 14, Ê-xê-chia tiếp đặng thơ đó, cái thơ mà kêu gọi đầu hàng đó, ông lên lên đền thờ Đức Chúa Trời. Ví dụ giờ cái thơ ta thì xuống toàn ra để trước mặt, bỏ nó nói hết lúc kêu xong, chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời làm cái chuyện này mà thôi, chỉ có Đức Chúa Trời là đáng làm cho kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Con xin chào cho nó thờ cho nó lỡ đó, làm cái cách mà ấy sẽ chia làm như vậy đó. Cái chỗ này nó hay vô cùng, ông không nói không rằng gì cả, ông làm như vậy rồi, đó là cách thức. Rồi đó là những cái câu chuyện quý vị đọc lại ở trong Kinh Thánh là quý vị sẽ thấy cái đó. Ở trong sách Các Vua cũng phải đọc, cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa làm lắm. Đêm qua quý vị cũng biết một phần ở trong đoạn 7 phải không? Trong đoạn 7 là quân Syria nghe cái tiếng xe, tiếng ngựa, chiến xa, tôi quên cái đại lượng chiến xa đúng không, không biết tới đâu, răng như vậy đó, cái quân đội Syria hùng mạnh như vậy đó, mà quản bỏ chạy đi, mà có người nào hết, không có người lính nào chiến tự mà phải bỏ chạy một đội quân hùng hậu. Đức Chúa Trời làm như vậy đó, thì ở trong đoạn 19 này cũng y như thế. Ông về chia để nói với Chúa, ông trình ra một số bát đây, nếu có cái thơ nào nên làm như vậy. Mỗi sáng sớm đặt băng ra ở đây, ông thư ký, ông thủ quỹ hội thánh băng ra cái chuyện này đây, đây này, Chúa ơi, hiện tình của hội thánh như vậy đó, xin Chúa thương xót Ngài, làm sao để làm, chúng ta làm đi, rồi quý vị sẽ thấy, tôi đoán chắc với quý vị, vì sao thì tôi đã làm được. Kinh Thánh nói điều đó, Kinh Thánh ghi nhận điều đó, chúng ta tin Kinh Thánh, chúng ta phải làm theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Mà quý vị có biết không, Kinh Thánh như gì? Đức Chúa Trời vạn quân, có nghĩa là gì? Cái chữ quân đó là quân đội, quân là vua. Đức Chúa Trời mạnh hơn vạn vị vua. Đừng sợ. Chúa thương xót, Chúa giúp đỡ chúng ta. Cách thức của hội thánh chúng ta ngày nay là gì? Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà còn. Một phần là giữ hội thánh, một phần là giữ cơ sở, một phần là mở mang vương quốc của Chúa cứu đồng bào của mình. Nhưng phần quan trọng là phải nhớ là ngày cuối cùng đến rồi. Phải làm gì? Cầu nguyện chứ. Chưa chắc có cái gì xảy ra nhưng Chúa đến rồi đó, mình được cắt lên đó. Mình phải lo chuyện thiên lý. Đó, cái cách hội thánh chúng ta phải làm ngày hôm nay như vậy. Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lên lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Mình chỉ muốn được chữa bệnh không à, muốn được thánh không à, nhưng mà cái hai vấn đề đầu không làm là gì? Cái vấn đề tiên quyết của mình là gì? Xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Xưng tội làm sao? Nhận biết sự yếu đuối của mình, nhận biết cái cách mà mình chống trả nó không được thuận lợi. Chúa tha thứ cho con. Chúa ơi, có những cái con lý trí, con yêu hội thất lắm, nhưng mà con lý trí, Chúa tha cho con. Rồi bây giờ đây là việc của Ngài, họ thất của Ngài, Ngài đã mua bằng cái huyết của Ngài. Con sốt sáng đổ lầm ra, xưng tội cùng nhau, có thể tôi không biết nha, có thể. 10 chấp sự, 8 chấp sự, 7 chấp sự, 3 ngàn có, không có thuận ý với nhau đâu đó. Mình cầu nguyện xin xưng cái sự không thuận ý đó ra. Chúa giải cứu, Chúa thăm viếng hội thánh của Chúa. Rồi chúng ta sẽ thấy một kết quả vô cùng kỳ. Hội thánh chúng ta phải làm điều này. Xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Rồi kết quả là anh em được lành bệnh. Vết thương lòng sẽ được chữa lành. Vết thương lòng của chúng ta sẽ được chữa lành sau khi cầu nguyện sốt sắng. Sốt sắng là sao? Chúa Giêsu cầu nguyện sốt sắng là sao? Toàn hội còn mình mới, mình cũng xin Chúa cứu mình, mình xin cứu mình. Chúa ơi, xin Chúa bận bỏ người ta đó đi. Chúa đánh cho nó một trận, nó biết mặt không? Không phải cầu nguyện như vậy đâu, không phải cầu nguyện như vậy. Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho anh em con, họ cũng nóng lòng, họ cũng xác thịt như con. Họ làm sai nhưng mà trong đó họ cũng có ý, họ cũng nói Chúa vậy. Xin Chúa thương xót, xin Chúa thâm viên, xin Chúa giải cứu, danh của Chúa bị tổn thương. Đó là cách mà chúng ta cầu nguyện từ nhau và cầu nguyện sốt sắng, sáng linh nghiệp. Chứ bây giờ mình làm gì? Làm cho giữ được cũng anh già bà với nhau cả. Làm cho giữ được cũng Việt Nam cả. Làm cho giữ cũng hội thánh tên làm Việt Nam cả. Quý vị thấy không? Để cho Chúa này chắc chắn sẽ thắng. Ông thư ký ơi, bình tĩnh. Ông thủ quỹ ơi, bình tĩnh. Ông một sư nhiệm chức ơi, bình tĩnh. Các vị chấp sự ơi, bình tĩnh. Đứng với nhau và kết thúc cầu nguyện đi. Để rồi quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời làm. Chúa sẽ xa đến một người mà Chúa muốn, chứ không phải là cái người mà quý vị muốn. Chúa Ngài sẽ xa đến đây là một người mà Chúa muốn. Tôi xin nói cái lòng của tôi quý vị. Cái bữa hôm gia đình trẻ thứ sáu, mà nếu ở xe tàu thì quý vị biết là tôi mẻ nhà. Nhưng mà tới thứ sáu mình sẽ bảo thấy không? Im rơ như là con rùa đang qua cũng nghe. Đã quá đi. Tôi xin thưa cái mà cái lịch sử của người Việt Nam cái đó nên thay đổi. Lịch sử quá chừng đi. Không dám mở miệng ra mà nói với Chúa những cái lời cho nó rõ ràng. Chúa ơi xin Ngài thương xót, tại sao mình không dám nói? Cãi lộn không cãi dữ vậy? Vợ chồng cãi với nhau, bể nhà bể cửa mà nói với Chúa không dám mở miệng. Cái gì đến nhà thờ xe tội. Tôi học cái điều đó trên miền thượng, rồi đem xuống trần đâu đó. Chúa phục hưng hậu thánh. Và có thể nói là cách đây 7 năm 8 năm mới học cái cách đó mới được. Cho đến hôm nay đó, trước khi một sư cầu ai đó cầu nguyện khai lễ thì bắt đầu từng người một ào ào rầm 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 rầm, mấy quý vị đến nhóm thử với chúng tôi một lần cho biết. Giờ cầu nguyện khai mạc của chúng tôi có thể là 20 phút, có thể hơn nữa nếu Chúa thánh linh làm việc. Ai nấy đổ lòng ra lớn tiếng, vì đó là quyền lợi của mình mà. Mình đâu có phải đến đây nghe ông này ông nói cái này cũng khác, rồi đứng lên đứng, ngồi xuống ngồi, amen amen ra kệ đó. Không, mình đến đây làm vậy, mình đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời, giữ phần trong sự cầu nguyện, giữ phần trong sự nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tham gia vào bằng lời hát, chúng ta phải tham gia bằng lời cầu nguyện, chứ mình đến đây mình thụ động mình nghe, ta biết sao mình làm vậy cái mình về à? Không, phải giành lại cái quyền lợi của mình. Quyền lợi của mình là được nói với Đức Chúa Trời. Quý vị có amen gì đó không? Phải làm được đó. Chứ cái cầu nguyện chứ nó làm tăng vậy. Sợ theo, mắc đỏ theo. Mình với Chúa đã còn đừng nghe người bên cạnh mình. Tôi có thể ăn năn tội của tôi, không cần nghe ai hết. Mình với Chúa mà thôi, và cầu nguyện lớn đi. Tôi không phải là người cảm xúc đâu, nhưng mà tôi biết Đức Chúa Trời của tôi thích tôi cầu nguyện lớn đi. vì nhiều câu trong Kinh Thánh như vậy. Thi Thiên chỗ nào một sư vật, xin lỗi anh. Chúng ta là gì? Hãy hạ quát miệng ngươi ra thì ta sẽ đổ đầy. Mình ngậm tâm như vậy lấy gì đổ đầy? Xin tôi nói điều đó có xúc phạm quý cụ quý vị tha cho tôi. Phải nói cái tánh của CMA của mình là gì? Im rơi vậy đó. Nhưng mà không, bây giờ họ đổi rồi. Quý vị nhóm hội đồng tổng hội CMA quý vị biết rồi, họ sẽ vỗ tay, họ sẽ giơ tay lên, họ amen cái điều đó, họ thích thú. Tự do, thờ thượng tự do, chứ không có cái khuôn mà đóng cứng ngắc như vậy không ạ? Tự do, thờ thượng đến Chúa Trời, cái quyền lợi, cái sự vui mừng của mình mà cơ hội này mình mới nói với Chúa chứ lúc nào. Anh em hiểu lại với nhau để nói lên cái sự vui mừng, thì quý vị thấy một cái cộng đồng của mình như thế nào? Bọn thánh đã ít rồi, nàng đề có đó. Ai nấy vô đây buồn rầu như là gà con mất mẹ như thế, thả miệng không ra được cái này, thê thảm lại càng thê thảm, phải không? Bây giờ quý vị cùng mạnh mẽ thử xem, nhân cho Đức Chúa Giêsu đuổi cái buồn ra khỏi đây, đuổi cái sự khó khăn ra khỏi đây, rồi quý vị sẽ thấy Chúa thật hiện. Bắt đầu học cái đó để làm đi. Tôi cam kết với quý vị, giữa giao hạt tôi cũng nói mà. Cái truyền thống, có những cái truyền thống mình phải giữ, cái truyền thống của mình là trật tự đâu đó tốt, phải giữ. Nhưng mà cái sự hát thanh ca, cái sự cầu nguyện mình phải thay đổi một chút. Phải thay đổi một chút. Nó cứng quá, nó mệt mỏi quá, nó khô hạn quá đi. Tôi đến hội thánh nào tôi đánh giá sự cầu nguyện. Không phải là đông, không phải là giàu, không phải là tiền, không phải là giỏi đâu. Nhưng mà cái tinh thần cầu nguyện là cái thước đo của hội thánh. Chúa giúp đỡ anh chị em. Đó là có hội thánh trung toàn chấp sự đấy. Chúng tôi cầu nguyện tối thứ ba. Thứ ba thôi, không phải là cuối tuần, là giữa tuần đó. Những sinh viên, những học sinh, những người đi làm việc tối thứ ba, đúng 7 giờ có mặt ở nhà thờ, chúng tôi hát 2-3 bài thánh ca, rồi giảng ngắn 15-20 phút, đổ lòng ra người xuống mà la làng lên với Chúa. Chúa phục hưng hội thánh, Chúa cứu hội thánh, Chúa cứu đồng bào của con. Ít khi cầu nguyện cho đồng bào của mình rủa họ là nhiều. Thật có nghĩa, đồng bào của con, đồng bào của con họ tham tiền, đồng bào của con họ tưởng rằng điều đó cứu họ, nhưng mà Chúa ơi, họ khổ lắm, xin Chúa mở cửa ra để họ nghe tin lành của Chúa bằng đủ mọi thứ. Chúng ta phải cầu nguyện cho đồng bào của mình. Tối thứ ba nào, quý vị biết không, ít nhất là 60-70 người để đổ lòng ra cầu nguyện. Mỗi sáng có những toán cầu nguyện, mỗi sáng sớm. Nè, tối thứ hai nào, 10 chấp sự với quản nhiệm với phó quản nhiệm, chúng tôi đến đổ lòng ra cầu nguyện. Vì thấy cầu nguyện chưa đủ, tất cả các chấp sự đến, chúng tôi có biệt riêng một phòng chiến đấu sau khi học Kinh Thánh, rồi nêu cái vấn đề lên, đổ lòng ra cầu nguyện. Chúng tôi không có cầu nguyện đại diện, ai đấy phải dành lấy phần cầu nguyện của mình. Và quý vị biết không, rung chuyển á. Rồi sau đó tôi kết thúc, là ai đó kết thúc, là xong như vậy. Và chúng tôi cũng họp chấp hành nó dễ dàng lắm, nói với nhau, đứng nói với nhau vài điều là xong, không có cãi lộn nữa, nói với nhau vài điều là xong rồi. Chúng ta làm này làm kia, amen, xong về. Ông phải biết ông sợ đánh cái tiền bản ra, ông giao cho ông là sao. Còn như vậy là ai nấy phải làm sao. Hiện nay đó, tôi thấy Chúa đổi lại cái cách sống, đổi lại cái cách phục vụ Chúa, đổi lại cái cách mà phục vụ, cái xử lý những cái việc xảy ra trong hội thánh. Quý vị tưởng không có vấn đề phải không? Cầu nguyện mạnh này đâu cũng có vấn đề vậy chứ. À, thuyền to thì sóng lớn, nhưng mà cái cách xử lý nó khác. Im lặng, cầu nguyện đi. Ông thầy ký nhắc tôi. Ông thầy ký ơi, ông thấy tuần này có gì thì cần lắm, ông cho tôi biết để lên chịu trời. Chúng tôi làm việc nhẹ nhàng. Ông thủ quỹ, ông chấp sự nào đó cũng phải thấy công việc. Ai nấy cũng phải thấy công việc. Tại sao? Tại vì họp chung với nhau, tại vì cầu nguyện với nhau, tại vì kê vào gánh với nhau, thì mình thấy hết tất cả những cái gì đường đó mà sẽ tới. Chúng tôi gánh với nhau hết, ai cũng trách nhiệm, tự nhiên nó nhẹ nhàng. Một mình tôi bỡ cái này không nổi, nhưng mà tôi nhờ kính bỡ dùng thì tự nhiên nó nhẹ bớt. Cái gì khác, dồn trong thư ký làm sao mà cho nổi, dồn trong thư quỹ, dồn trong phụ tá làm sao cho nổi. Mà 10 ông ở đây cùng nhau khiên cái này nó nhẹ nhàng hết sức. Đó là cái cách mà chúng ta giải quyết. Lúc này là lúc cần hơn hết của anh em tại đây. Quý ông bà anh chị em không mang nặng nữa. Bây giờ chúng ta thay đổi một chút đi, dành một cái thời giờ đến đây chiến đấu cầu nguyện đi. Đơn giản là ghế em quá đi mà. quỳ xuống cầu nguyện, nói với Chúa những nước mắt của mình đổ lại đây đi. Các quý vị sẽ thấy sự giải quyết của Đức Chúa Trời. Kính là đến phần kết luận của Chúa Trời. Quý vị thấy bên trái này cái gì không? Cái hình ở dưới đó là gì? Cái chìa khóa. Quý vị từ giờ đến đây sau hôm nay làm sao quý vị lên xe? Cụ thể nhất anh ông bà Trần Văn Hạnh giao chìa khóa nhà và chìa khóa xe cho anh Kính trả lại chỗ tôi. Ông đến khóa lại cửa nhà và lên xe đi. Chúng tôi không có bắt búa đập cửa xe ông Hạnh mà lên đây được. Chúng tôi sử dụng chìa khóa. Rồi bây giờ quý vị từ đây về nhà làm sao quý vị vào nhà? Mở chìa khóa để vào nhà, chứ không bắt thang mà mở nóc nhà đi xuống được, không đập cửa được, không đập cửa sổ được. Quý vị thấy không? Chìa khóa của hội thánh Đức Chúa Trời, chìa khóa của chức vụ mục sư, chìa khóa của chức vụ chấp sự, chìa khóa của con dân Chúa là sự cầu nguyện. Mất chìa khóa quý vị có lo không? Mất chìa khóa tủ sắt quý vị lo không? Mất chìa khóa là sự cầu nguyện vô cùng không đủ. Hãy kể sự cầu nguyện như là chiếc chìa khóa. Mà cái key, cái master key ở đây đó, cái master key của hội thánh Chúa Trời là cầu nguyện. Mở tất cả mọi cánh cửa. Chúa giúp đỡ chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ làm thiếu khôn ngoan, đập cửa vô nhà. Đi nhóm cũng mang cái cổ tay theo. Thời đi về cũng mang cái mô tàu về để đập cửa vô. Nói gì mà không phải làm chuyện đó. Có chìa khóa đang bằng mở em ạ. Sử dụng sự cầu nguyện là chiếc chìa khóa. Mở cánh cửa giang đạo, mở cánh cửa hội thánh, mở đi ra tất cả những sự khó khăn. Quý vị cùng đứng dậy để chúng ta đọc cái câu mà Chúa Giê-xu đã làm ở đây. Luca đoạn 22 câu 44. Luca 22 câu 44. Trong cơ trong sách báo thương, ngày cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên giọt máu lớn ra trước đất. Thầy của mình, Chúa của mình, đấng chỉ huy của mình, mô đồ của mình đó, học theo Ngài. Cái gì tôi nói là tôi bắt đầu từ đây. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ không nghe làm được đó. Rồi nước mắt ra tại đây đi. Mỗi người cùng nói đi. Chúa ơi, con đưa ở trong chôn đau thương, tự nhiên nó xảy ra. Bây giờ làm gì? Chúa can thiệp, Chúa giúp đỡ. Con thiếu cách này, Chúa tha tội cho con. Con muốn xây dựng lắm, con muốn cứu đồng bào của con lắm. Con hiện bây giờ đang ở trong một cái ngã ba, một cái ngã rẽ vô cùng khó khăn. Chúa ơi, xin cứu con, cứu hội thánh của con. Bây giờ quý vị làm thử điều đó ngay bây giờ. Lớn tiếng đừng có ngại ngùng chi cả. Hay làm việc đó vì Chúa của mình làm việc đó. Mình nói với Chúa Trời của mình thì không có gì phải hổ thẹn cả. Hãy bắt đầu cầu nguyện, nhắm mắt cúi đầu xuống, trình dâng lên cho Chúa. Chúa ơi, lâu nay con giải quyết sai. Chúa tha tội cho con, Chúa cứu con. Có lẽ có một số người dửng dưng đứng coi trong thần ký cũng làm sao, coi trong thổ quỷ cũng làm sao, coi thì cách thức họ giải quyết làm sao. Có lẽ quý vị dửng dưng đứng. Thân thể là có nhiều cái chi thể khác nhau. Mình phải chịu cái gánh nặng này. Mình phải đổ lòng ra. Mình phải khóc cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà chúng ta giải quyết. Quý vị amen coi. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Nói với Chúa đi, khóc với Chúa đi. Đừng hổ thẹn gì cả. Nói lên cái tâm trạng của mình, cái tình trạng của hội thánh mình, cái nhu cầu của hội thánh mình, cái nan đề mà mình đương gặp.